Chính phủ với người dân.
Chính phủ với người dân.
Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, có bước tiến mới, quyết liệt, đồng bộ, toàn diện và hiệu quả hơn, nhất là gắn phòng chống tham nhũng tiêu cực với công tác cán bộ xử lý nghiêm sai phạm, miễn nhiệm, từ chức theo quy định của Đảng, Nhà nước, để lại dấu ấn tốt, củng cố thêm niềm tin của nhân dân, góp phần quan trọng thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của đất nước. Chống tham nhũng tiêu cực là nhiệm vụ của toàn Đảng, toàn dân, nhưng với chính phủ, các thành viên chính phủ và đội ngũ cán bộ công chức viên chức trong bộ máy công quyền càng phải xác định đây là nhiệm vụ then chốt. Chương trình Chính phủ với người dân hôm nay đề cập nội dung này. Trước hết, mời quý vị và các bạn cùng tìm hiểu những chỉ đạo điều hành của chính phủ nổi bật trong tuần qua.
Chính phủ đã ban hành nghị quyết số 31 phiên họp chính phủ thường kỳ tháng 2 năm 2023, trong đó yêu cầu các bộ cơ quan địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc đối với tín dụng, thị trường trái phiếu doanh nghiệp, thị trường bất động sản, khắc phục nhanh nhất tình trạng ách tắc trong hoạt động đăng kiểm phương tiện giao thông, giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tăng khả năng tiếp cận vốn của người dân doanh nghiệp.
Chính phủ ban hành Nghị định số 08 sửa đổi bổ sung và ngưng hiệu lực thi hành một số điều tại các nghị định quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường quốc tế. Nghị định số 08 nêu rõ, việc thay đổi điều kiện điều khoản của trái phiếu phải đảm bảo các nguyên tắc sau. Trường hợp kéo dài kỳ hạn của trái phiếu thì thời gian tối đa không quá 2 năm so với kỳ hạn tại phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư. Đối với người sở hữu trái phiếu không chấp thuận thay đổi điều kiện điều khoản của trái phiếu, thì doanh nghiệp phát hành có trách nhiệm đàm phán để đảm bảo quyền lợi của nhà đầu tư. Trường hợp có người sở hữu trái phiếu không chấp thuận phương án đàm phán, thì doanh nghiệp phải thực hiện đầy đủ nghĩa vụ đối với người sở hữu trái phiếu theo phương án phát hành trái phiếu đã công bố cho nhà đầu tư, kể cả trường hợp việc thay đổi điều kiện điều khoản của trái phiếu đã được người sở hữu trái phiếu đại diện từ 65% tổng số trái phiếu trở lên chấp thuận.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái đã ký ban hành công điện số 123 ngày 10 tháng 3 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ, yêu cầu các bộ cơ quan địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công vốn ngân sách nhà nước năm 2023. Công điện nêu rõ, đến nay vẫn còn 30 bộ cơ quan trung ương và 55 địa phương chưa phân bổ chi tiết hết kế hoạch vốn đầu tư năm 2023, làm ảnh hưởng đến tiến độ giải ngân của các dự án. Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các bộ cơ quan trung ương và địa phương khẩn trương phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư công năm 2023 đã được giao theo đúng quy định, bảo đảm trọng tâm, trọng điểm, không dàn trải, tuân thủ các nguyên tắc thứ tự ưu tiên bố trí vốn theo quy định của luật đầu tư công, các nghị quyết của Quốc hội, quyết định của Thủ tướng Chính phủ và quy định pháp luật có liên quan.
Quyết định số 208 ban hành ngày 10 tháng 3 phê duyệt đề án chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng đến nguồn lợi và môi trường sinh thái của chính phủ. Có mục tiêu chung là nhằm chuyển đổi một số nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi môi trường hệ sinh thái sang các nghề khai thác hải sản có ảnh hưởng ít hơn hoặc chuyển một số tàu cá có nghề khai thác hải sản ảnh hưởng lớn đến nguồn lợi môi trường hệ sinh thái sang lĩnh vực khác ngoài khai thác để từng bước cân bằng lại cường lực khai thác phù hợp với khả năng phục hồi, tái tạo nguồn lợi thủy sản. Từng bước nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả đội tàu cá trong khai thác, bảo vệ nguồn lợi, cải thiện môi trường làm việc và đảm bảo 100% ngư dân chuyển đổi nghề có việc làm ổn định, thu nhập đảm bảo cuộc sống sau khi chuyển đổi nghề.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, trưởng ban chỉ đạo cải cách hành chính của Chính phủ, ký quyết định số 13 ban hành kế hoạch hoạt động năm 2023 của ban chỉ đạo này. Một trong các yêu cầu của kế hoạch là triển khai có kết quả các nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách hành chính năm 2023. Cụ thể là cải cách thể chế, cắt giảm thủ tục hành chính, nhất là thủ tục hành chính trong nội bộ các cơ quan hành chính nhà nước, quy định kinh doanh, giảm thời gian, chi phí hành chính, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến, tăng cường mức độ hài lòng của người dân và doanh nghiệp, lấy người dân doanh nghiệp làm chủ thể, trung tâm phục vụ.
Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký ban hành quyết định 174 ngày 6 tháng 3 năm 2023 phê duyệt quy hoạch tổng hợp lưu vực sông Cửu Long thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Mục tiêu của quy hoạch nhằm đảm bảo an ninh nguồn nước trên lưu vực sông, tích trữ, điều hòa, phân bổ tài nguyên nước một cách công bằng, hợp lý, khai thác sử dụng tiết kiệm hiệu quả nguồn nước ngọt, lợ, mặn gắn với bảo vệ phát triển bền vững tài nguyên nước nhằm đáp ứng nhu cầu nước cho dân sinh, phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, bảo vệ môi trường. Bảo vệ tài nguyên nước, phòng chống suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm nguồn nước và các tác hại do nước gây ra. có lộ trình phục hồi nguồn nước bị suy thoái, cạn kiệt, ô nhiễm, đáp ứng yêu cầu quản lý tổng hợp tài nguyên nước theo lưu vực sông và thích ứng với biến đổi khí hậu.
Thưa quý vị, thưa các bạn, câu chuyện tham nhũng tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm thời gian qua là một bài học lớn trong công tác cán bộ. Hơn 300 cán bộ có liên quan đến bê bối nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi đăng kiểm xe cơ giới đã bị khởi tố tạm giam. Những tiêu cực trong lĩnh vực đăng kiểm là rất nghiêm trọng, xét ở cả tính chất, mức độ và phạm vi.
Vụ việc khởi phát từ ngày 26 tháng 10 năm 2022, khi lực lượng cảnh sát giao thông công an TP.HCM kiểm tra hai xe tải lưu thông trên đường và phát hiện thùng xe đã được cơi nới trái quy định. Nhưng hai xe này vẫn được chứng nhận kiểm định đạt. Thấy có dấu hiệu tội phạm, Phòng Cảnh sát Giao thông Công an TP.HCM đã ghi lời khai tài xế, chủ xe, phối hợp với các cơ quan chức năng để điều tra làm rõ. Các đối tượng cán bộ đăng kiểm tại các trung tâm khai nhận đã được bật đèn xanh từ cấp trên. Người đứng đầu lĩnh vực đăng kiểm, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam Đặng Việt Hà và ông Trần Kỳ Hình, nguyên Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam đã bị khởi tố bắt tạm giam về hành vi nhận hối lộ. Ông Hà bị cáo buộc cùng các đồng phạm Trần Anh Quân, quyền trưởng phòng kiểm định xe cơ giới, Đặng Trần Khanh, phó phòng và chuyên viên Phạm Đức Ngọc nhận tiền hối lộ hàng tháng, hàng quý của các trung tâm đăng kiểm ở nhiều địa phương. Ngoài ra, các trạm đăng kiểm muốn thành lập phải hối lộ lãnh đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam và các đồng phạm thì mới được chấp nhận. Tính đến nay, lực lượng công an trên cả nước đã khởi tố tạm giam tạm giữ hơn 300 người tại 23 tỉnh, thành phố có liên quan đến bê bối nhận tiền hối lộ để bỏ qua lỗi đăng kiểm xe cơ giới. Các đối tượng bị tạm giữ để điều tra về hành vi nhận hối lộ với những sai phạm ở các trung tâm đăng kiểm, nhận tiền hối lộ nhằm bỏ qua các lỗi kiểm định. Số tiền thu lợi bất chính của các đối tượng được xác định lên tới hàng chục tỷ đồng. Trung tướng Tô Ân Sô khẳng định, đây là vụ án tham nhũng có tổ chức, hành vi sai phạm tiêu cực có hệ thống, được tổ chức xuyên suốt từ một số lãnh đạo cục đăng kiểm, lãnh đạo phòng kiểm định xe cơ giới đến giám đốc nhiều trung tâm đăng kiểm, gây hậu quả đặc biệt lớn cho xã hội.
Đấy cũng là cái lý do tại sao mà một số người nói là có những cái phương tiện cơ giới trước khi đến cái trạm đăng kiểm thì tất cả các bộ phận của cái xe cơ giới đều kêu trừ còi. Thế nhưng mà sau khi làm phép tại cơ quan đăng kiểm đấy, được phép cấp phép ra hoạt động thì vẫn trong tình trạng là tất cả các bộ phận đều kêu trừ còi nhưng vẫn hoạt động, rất nguy hiểm như thế. Và đấy cũng là cái nguyên nhân gây ra cái tai nạn như người chờ đèn đỏ mà xe vẫn lao lên hay các cái tai nạn khác.
Thủ đoạn tại các trung tâm đăng kiểm gần như giống nhau và hoạt động một cách có hệ thống. Cụ thể, người đi đăng kiểm phải nộp một khoản tiền từ 100.000 đồng đến 2 triệu đồng để được bỏ qua các lỗi đăng kiểm như thay đổi thiết kế thùng xe, vi phạm về khí thải, khối lượng xe nặng hơn thiết kế ban đầu, lỗi về đèn, phanh. Những chiếc xe không đảm bảo chất lượng sau khi nộp tiền để bỏ qua lỗi vẫn tiếp tục được đăng kiểm bình thường, tham gia giao thông, gây nguy hiểm cho xã hội, làm biến dạng, hỏng hóc đường xá. Bà Phạm Lệ Hằng ở quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội bức xúc.
Toàn dân thì đều rất là kỳ vọng là phải có cái kiểm soát thật tốt để làm sao mà có cái hiệu quả. Phải làm sao cái phòng là chính để không dám, không muốn và không được làm tất cả về vấn đề tham nhũng.
Thoạt nhìn, tiêu cực trong lĩnh vực kiểm định chỉ như một loại tham nhũng vặt khi giá trị vật chất của hối lộ không lớn. Nhưng khi rất nhiều người bị ảnh hưởng và trên một phạm vi rất rộng, gần như trong cả nước thì sẽ không còn là tham nhũng vặt nữa. Luật sư Nguyễn Văn Hậu, Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhận định.
Đây không phải là một cái vụ tham nhũng vặt giống như nhiều người nói, mà đây là một cái vụ mà tham nhũng có hệ thống và công nhiên xảy ra trong một cái thời gian dài. Tôi nghĩ rằng cái người mà đứng đầu của cấp ủy và cái người thủ trưởng cơ quan đó phải chịu trách nhiệm do buông lỏng quản lý, thiếu kiểm tra, giám sát và chúng ta phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.
Với tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực thống nhất bổ sung vụ án, đưa hối lộ, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, giả mạo trong công tác xảy ra tại Cục Đăng kiểm Việt Nam và một số trung tâm đăng kiểm vào diện Ban Chỉ đạo theo dõi. Thưa quý vị, thưa các bạn, có thể thấy tham nhũng không chỉ gây bức xúc trong xã hội mà còn làm giảm lòng tin của nhân dân với cơ quan quyền lực của nhà nước. Chính vì vậy, chống tham nhũng là một trong những vấn đề ưu tiên hàng đầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ để đáp ứng nguyện vọng của người dân cũng như yêu cầu phát triển đất nước.
Trong năm 2022, cả nước đã khởi tố mới 493 vụ, 1.123 bị can về tội tham nhũng, tăng 163 vụ, 328 bị can so với năm 2021. Đạt được những kết quả này là do có chủ trương đúng với quyết tâm chính trị cao của Đảng và Nhà nước trong đấu tranh phòng chống tham nhũng, sự nỗ lực cố gắng phối hợp nhịp nhàng của các cấp ủy, tổ chức Đảng, bộ ngành, cơ quan địa phương, sự đồng tình ủng hộ của người dân và cộng đồng doanh nghiệp. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính nhấn mạnh:
bằng mọi biện pháp giữ vững cái ổn định kinh tế vĩ mô này, đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực, và tất nhiên là tăng cường cái giám sát, kiểm tra, cái thanh tra, cũng rà soát xem là cái nào là cái vướng mắc về thể chế, cái nào là cái đấy thì chúng ta mạnh dạn chúng ta đề xuất.
Quán triệt xuyên suốt phương châm không có vùng cấm, không có ngoại lệ, Đảng, Chính phủ đã kiên quyết xử lý hình sự một số cán bộ cấp cao có vi phạm. Ông Phan Đình Trạc, Trưởng ban Nội chính Trung ương, Phó trưởng ban Thường trực Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khẳng định:
tiếp tục phối hợp, đẩy mạnh, nâng cao chất lượng thông tin tuyên truyền về công tác nội chính, phòng chống tham nhũng, tiêu cực và cải cách tư pháp, tạo chuyển biến mạnh mẽ hơn nữa về nhận thức và hành động trong cán bộ đảng viên và nhân dân, tích cực, chủ động hơn trong phối hợp cung cấp thông tin, tuyên truyền về xử lý các vụ án vụ việc nghiêm trọng, phức tạp, dư luận xã hội đặc biệt quan tâm, các vụ việc vụ án liên quan đến cán bộ cấp cao mà Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực chỉ đạo xử lý, và xử lý nghiêm khắc việc đưa tin sai sự thật, vu cáo, bịa đặt gây hậu quả xấu, chú trọng thông tin tuyên truyền về gương người tốt, việc tốt, bảo vệ, khen thưởng, động viên kịp thời những người làm báo tích cực, dũng cảm đấu tranh chống tham nhũng tiêu cực.
Đánh giá cao công tác phòng chống tham nhũng thời gian qua, các chuyên gia cho rằng Chính phủ cần quyết liệt hơn trong công tác này, đồng thời khách quan, công bằng trong xem xét xử lý các đối tượng tham nhũng. Và để làm được điều này, ông Đinh Văn Minh, Vụ trưởng Vụ Pháp chế Thanh tra Chính phủ cho rằng, trong công tác đấu tranh phòng chống tham nhũng, cần nhấn mạnh chế độ trách nhiệm người đứng đầu.
Liên quan đến hoạt động của Chính phủ, chúng ta nhấn mạnh cái trách nhiệm của người đứng đầu trong việc thực hiện các cái giải pháp, biện pháp phòng ngừa tham nhũng, trong việc phát hiện và xử lý các hành vi tham nhũng trong phạm vi thẩm quyền của mình.
Trước tình trạng tham nhũng vặt có dấu hiệu diễn biến phức tạp, các chuyên gia cho rằng Chính phủ, các cơ quan chức năng cần đẩy mạnh hơn nữa công tác cải cách hành chính, đẩy mạnh thực hiện chính phủ điện tử. Chỉ khi hệ thống trình tự thủ tục liên quan đến người dân và doanh nghiệp càng cải tiến, càng đơn giản, càng công khai minh bạch bao nhiêu, thì nguy cơ người dân bị sách nhiễu, bị đòi hỏi càng giảm đi bấy nhiêu. Theo bà Bùi Thị An, đại biểu Quốc hội khóa 13, thì cùng với việc công khai minh bạch trong mọi lĩnh vực, tăng cường hiệu quả kiểm soát quyền lực cũng là vấn đề cần đặt ra.
Phòng chống tham nhũng là cái chuyện minh bạch là vô cùng quan trọng, minh bạch mọi thứ, mọi nơi, kể cả thông tin về cá nhân các đồng chí, minh bạch trong công tác cán bộ, minh bạch trong vấn đề kê khai tài sản. Tôi đề nghị là phải làm thế nào đấy nó không có hình thức, phải đi vào thực chất, làm nào đấy có cái chế tài đủ mạnh để răn đe.
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Trưởng ban chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực đã từng nhấn mạnh: không chỉ đấu tranh phòng chống tham nhũng trong lĩnh vực kinh tế, mà quan trọng hơn phải chống tiêu cực trong cả lĩnh vực tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống. Bởi hai cái này, nó có liên quan đến nhau, sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tiêu cực, tham nhũng. Lợi ích kinh tế thường gắn liền với quyền lợi chính trị, chức quyền, với sự hư hỏng về đạo đức, lối sống.
Chương trình Chính phủ với người dân xin kết thúc ở đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.